Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Mở đầu mời quý vị và các bạn thưởng thức món quà âm nhạc ca khúc Nỗi nhớ đầy vơi do Hồ Ngọc Hà và Nu Phước Thịnh trình bày. Quý vị, gần 1/4 số việc làm trên toàn cầu sẽ thay đổi trong 5 năm tới. Thông tin trên được Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố hôm 1 tháng 5. Trong báo cáo triển vọng việc làm năm 2023, dựa theo kết quả khảo sát của các nhà tuyển dụng,
Báo cáo triển vọng việc làm năm 2023 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết, đến năm 2027, khoảng 69 triệu việc làm sẽ được tạo ra và 83 triệu việc làm bị loại bỏ. Điều này sẽ dẫn đến sự sụt giảm ròng 14 triệu việc làm, tương đương 2% thị trường lao động hiện nay.
Thăm dò dựa trên số liệu từ khoảng 800 công ty đang tuyển dụng hơn 11 triệu người lao động, báo cáo kết luận công nghệ và số hóa là hai động lực tạo việc làm mới cũng như loại bỏ việc làm hiện nay. Theo đó, việc thúc đẩy áp dụng công nghệ tiên tiến và sự gia tăng tốc độ số hóa sẽ gây ra sự xáo trộn đáng kể trên thị trường lao động.
Các vị trí việc làm sẽ giảm nhanh nhất là giao dịch viên ngân hàng, nhân viên thu ngân, những công việc có thể được tự động hóa. Trong khi đó, sự phổ biến của ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI sẽ khiến nhiều công ty cần nhân viên mới để triển khai và quản lý công cụ AI. Do đó, việc làm liên quan đến phân tích dữ liệu khoa học và chuyên gia an ninh mạng được dự báo tăng trung bình 30% vào năm 2027.
Trong 4 tháng qua, giá cà phê Việt Nam tăng 32%, hiện dao động quanh mức từ 50.900 đồng đến 51.500 đồng một ký. Điều này là tín hiệu tích cực thúc đẩy nông dân bán hàng và cải thiện kim ngạch xuất khẩu.
Theo Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ trong tháng 3 đạt 15.300 tấn, trị giá 34,52 triệu đô la, tăng 15,8% về lượng và tăng 18,4% về giá so với tháng 2. So với tháng 3 năm 2022 thì tăng 40,5% về lượng và tăng 34,7% về giá. Tính chung quý 1 năm 2023, xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt xấp xỉ 39.400 tấn, trị giá là 86,19 triệu đô la Mỹ, tăng 44,5% về lượng và tăng 26,9% về giá so với cùng kỳ năm ngoái. Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho rằng, để tăng cường vị thế và lợi nhuận ngành, việc đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao chất lượng vẫn là yếu tố chính giúp xuất khẩu ngành cà phê trong nước vững vàng.
Năm nay, nhà vườn trồng xoài tỉnh Tiền Giang kém vui vì vụ xoài cát Hòa Lộc chín vụ thất mùa trước giá. Người trồng loại cam trái này giảm thu nhập so với cái năm trước.
Vụ xoài cát Hòa Lộc chín vụ, nhà vườn bán được giá từ 40 đến 55.000 đồng một ký, giảm khoảng 20.000 đồng một ký so với cùng vụ năm ngoái và giảm 100.000 đồng một ký so với dịp Tết cổ truyền Quý Mão. Không chỉ giá thấp mà năng suất xoài năm nay cũng giảm nhiều hơn so với các năm trước. Trong khi đó, phân bón thuốc bảo vệ thực vật ở mức cao nên mùa xoài năm nay nhà vườn tỉnh Tiền Giang không có lời.
Xoài cát Hòa Lộc là một trong số 11 loại trái cây đặc sản chủ lực của tỉnh Tiền Giang với khoảng 1.000 hectare, cho sản lượng đạt khoảng 20.000 tấn một năm. Cây ăn trái này trồng tập trung ở các xã Nam Quốc Lộ 1 thuộc huyện Cái Bè, Cai Lậy. Đến nay có hơn 35 hectare xoài cát Hòa Lộc được cấp chứng nhận đạt chuẩn Việt Gáp hoặc Global Gáp. Có khoảng 12% sản lượng xoài cát Hòa Lộc xuất khẩu ra thị trường các nước. Gần đây, trái xoài cát Hòa Lộc đầu ra khó khăn, giá thấp do đụng hàng với nhiều loại trái cây khác.
Thưa quý vị, mọng dừa hay còn gọi là phổi dừa, đây là thứ tinh túy nhất trong quả dừa, bởi mọng dừa hút các dinh dưỡng trong quả dừa để nuôi mầm cây non. Ở miền Tây thì mọng dừa được dùng để ăn sống, dầm đường, làm gỏi hoặc là lát muối cay. Và món đặc sản miền Tây này cũng đang đắt hàng ở Hà Nội.
Tại Hà Nội, loại đặc sản miền Tây này đang được các đầu mối rao bán phổ biến từ 150.000 đến 200.000 đồng một ký. Mức giá này tương đối đắt đỏ so với khu vực miền Nam do chi phí vận chuyển và tỷ lệ hao hụt cao hơn. Theo nhận định của một số mối sỉ tại Hà Nội, thời điểm này năm ngoái mọng dừa có giá dao động từ 250.000 đến 280.000 đồng một ký. Tuy nhiên năm nay mọng dừa ngon, giá cũng hạ nhiệt hơn năm ngoái nên mọi người càng chuộng.
Rối bời môi khô, hàng mi buông mắt đêm thật buồn. Ngày qua ngày đợi mong gì, cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào. Trái tim em tôi lạc thầm, có ai cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn. Để đêm về từng hơi thở còn nồng ấm trước hôn ta nồng nàn, nói cho nhau những hẹn thề. Có ai nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em. Rối bờ môi khô, hàng mi buông mắt đang thật buồn. Ngày qua ngày, đợi mong gì, cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào. Trái tim em tôi lặng thầm có ai, cần tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn, để đêm về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn, nói cho nhau những hẹn.
Ca sĩ Giang Mai Hương đang thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường ca khúc Nếu Như Anh Đến.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz. Của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, trước nhu cầu ngày càng tăng của người dân, thị trường kính thuốc theo đó nở rộ. Với tiêu chí nhanh, gọn, giá cả đa dạng, các cửa hàng kính thuốc đang chiếm ưu thế so với các cơ sở y tế chuyên khoa mắt. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm cũng như trình độ chuyên môn của nhân sự ở các cửa hàng này vẫn là dấu hỏi lớn.
Theo thống kê của ngành y tế, tật khúc xạ gồm có cận thị, viễn thị, loạn thị đang ngày càng phổ biến trong cộng đồng, đặc biệt với thanh thiếu niên, với tỷ lệ mắc khoảng 30-40% cả nước. Cùng với đó, bệnh lão hóa mắt của người già cũng khiến nhu cầu sử dụng kính thuốc ngày càng tăng, dẫn đến các cửa hàng mắt kính mọc lên ngày càng nhiều.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, không khó để tìm một cửa hàng mắt kính với biển hiệu kính thuốc, đo mắt miễn phí bằng máy đo thị lực hiện đại, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn, giảm giá 20%, 30%, thậm chí 50% quanh năm suốt tháng. Có những con đường có đến từ 3 đến 4 cửa hàng mắt kính, cửa hàng nào cũng nằm ở vị trí mặt tiền, tọa lạc ở các ngã ba, ngã tư đường, biển hiệu lớn, màu sắc bắt mắt, thu hút ánh nhìn của người đi đường. Mặc dù vậy, chất lượng kính và chất lượng kỹ thuật viên đo mắt ở các cửa hàng này như thế nào vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Nguyên Huân, phó giám đốc bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, đơn vị này đã tiếp nhận nhiều trường hợp mắc tật khúc xạ, cả chưa được điều chỉnh tật khúc xạ cũng như đang đeo kính nhưng không đúng độ, chất lượng kính kém. Nguyên nhân là do kỹ thuật đo kính không đúng và cho ra một toa kính không phù hợp, chất lượng dây trong và gọng kính, kỹ thuật mài lắp kính, tư vấn sử dụng kính không chính xác.
Khi đeo kính không đúng chuẩn sẽ bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tinh thần. Thị lực sau khi điều chỉnh kính không đạt được mức tối đa, buộc mắt phải tự điều tiết, tạo áp lực liên tục lên đôi mắt, khiến mắt nhanh mệt mỏi, hoạt động quá tải, lâu dần có thể làm mắt tăng độ nhanh.
Cùng với kính thuốc, trên các vỉa hè lề đường thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều sạp hàng bán mắt kính giá rẻ trôi nổi. Trong đó kính mát là mặt hàng được bày bán nhiều và nhận được sự ưa chuộng của nhiều người, nhất là trong thời tiết nắng nóng hiện nay. Nhiều loại kính giá chỉ từ 40 đến 200 ngàn đồng một cái. Theo lời giới thiệu của chủ sạp hàng thì kính có tác dụng chống nắng, chống lóa rất tốt, ngoài ra còn chống cả tia UV, giúp bảo vệ mắt khi đi ra ngoài đường vào buổi trưa.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Nguyên Huân cho biết, mục đích của kính mát là giảm lượng ánh sáng mạnh đi vào mắt, giúp cho mắt bớt chói và lọc để giảm thiểu tia UV gây hại cho các cấu trúc bên trong mắt. Do đó, chất lượng trong kính rất quan trọng. Kính mát không đơn thuần chỉ là kính có màu mà còn có những chỉ số đo lường mức độ cản tia UV. Những chỉ số này cần phải có thiết bị đo lường, mắt thường không thể nhìn thấy.
Đặc biệt đối với trẻ em, việc phát hiện tật khúc xạ để đeo kính điều chỉnh tật khúc xạ sớm rất quan trọng, nhằm tránh dẫn đến tình trạng nhược thị hay còn gọi là mắt lười. Nếu kính không đúng chuẩn sẽ mất đi thời gian vàng quan trọng này, không còn tác dụng điều chỉnh khúc xạ cũng như không có cơ hội cho trẻ em phát triển thị giác hai mắt. Nghiêm trọng hơn, đeo kính không chính xác khiến trẻ bị đau nhức mắt, nhức đầu chóng mặt, qua mắt, buồn nôn và hạn chế hoạt động thể chất, thể thao, công việc. Về lâu dài, việc đeo kính không đúng độ sẽ gây rối loạn thị lực của trẻ. Theo các chuyên gia, người dân nên cắt kính theo đúng toa kính đã được cấp về độ kính tâm kính, kích thước gọng kính tại những cơ sở uy tín, lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu. Nếu sử dụng kính đeo mắt khoảng một tuần mà vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu chóng mặt, cần quay lại nơi làm kính để được kiểm tra và điều chỉnh, hoặc là đến bác sĩ chuyên khoa mắt để được thăm khám thêm.
Thưa quý vị, thời gian qua, hoạt động thu thập mua bán trái phép thông tin cá nhân về tài khoản ngân hàng, căn cứ công dân, chứng minh nhân dân của người dân diễn biến phức tạp. Theo đánh giá của Cục Cảnh sát Hình sự, đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương.
Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp thuê mua căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng. Không đăng tải chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội. Không cung cấp thông tin căn cước công dân, chứng minh nhân dân cho những dịch vụ không thiết yếu. Không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.
Trường hợp bị mất căn cước công dân, chứng minh nhân dân, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ. Khi bị các đối tượng xấu lừa đảo lấy cắp thông tin căn cước công dân, chứng minh nhân dân để tiến hành các hoạt động phi pháp, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ.
Thưa quý vị, nếu hỏi chi phí nuôi trẻ ở đâu cao nhất thế giới thì câu trả lời hiện nay đó chính là Đông Bắc Á. Theo một kết quả được Viện Nghiên cứu Dân số tại Bắc Kinh, Trung Quốc mới công bố, chi phí nuôi một đứa trẻ cao nhất hiện nay thuộc về Hàn Quốc, tiếp theo là Trung Quốc.
Nghiên cứu cho thấy chi phí nuôi dạy một trẻ từ lúc sinh ra đến đủ 18 tuổi ở Hàn Quốc cao gấp 7,79 lần so với thu nhập bình quân trên đầu người, là mức cao nhất thế giới. Trung Quốc đứng thứ hai, tiếp đến là Đức, Australia và Pháp. Chi phí sinh hoạt và giáo dục cao hơn khiến nhiều người trẻ ở Hàn Quốc và Trung Quốc ngại kết hôn và sinh con.
Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ như trợ cấp tiền mặt, giảm thuế, trợ cấp mua nhà, tăng chế độ thai sản, đảm bảo quyền lợi của các bà mẹ đơn thân, thậm chí xây dựng thêm trung tâm chăm sóc trẻ và cải cách hệ thống trường học. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa được cải thiện mấy.
Rồi hỡi đêm đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi màn nắng. Ta quên nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm, sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cằn ra. Oh, Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu? Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trăng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đong đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ chẳng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trăng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đong. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi.
Bùi Anh Tuấn đang hát cho chúng ta nghe ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua. Trong khung giờ 8:30 và 19:30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chương trình Thông tin Kinh tế tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.